Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh nỗ lực của thành phố Quy Nhơn trong công tác xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, làm nơi kinh doanh buôn bán để bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tiếp đó là bài cảnh báo về tình trạng cha mẹ giao xe mô tô, xe gắn máy cho con khi chưa đủ tuổi tham gia giao thông trên đường. Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần xây dựng diện mạo thành phố Quy Nhơn ngày càng khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp, thời gian qua, các ngành chức năng cùng chính quyền các phường của thành phố đã tập trung tuyên truyền và xử lý nghiêm các hành vi cố tình lấn chiếm vỉa hè lòng đường, làm nơi kinh doanh buôn bán, qua đó nhằm góp phần bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và hạn chế tai nạn giao thông, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, mặc dù các cấp, các ngành chức năng và chính quyền các phường nội thành trên địa bàn thành phố Quy Nhơn thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động và ra quân xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán, song tình trạng này vẫn còn tái diễn nhiều tuyến đường trung tâm thành phố, gây mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Tại phường Lê Hồng Phong, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh mua bán còn diễn ra nhiều ở những vị trí, khu vực có các hộ dân đang sinh sống. Để kịp thời xử lý tình trạng này, địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền cho các hộ dân ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh mua bán và thường xuyên tiến hành kiểm tra nhắc nhở hàng ngày đối với những trường hợp có biểu hiện vi phạm cũng như kiên quyết lập biên bản tịch thu tang vật đối với những trường hợp cố tình vi phạm chây ì. Dù đã được tuyên truyền và ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi buôn bán, nhưng trên đường Nguyễn Tất Thành nối dài, đoạn thuộc khu phố 6, phường Lê Hồng Phong, vẫn có gần chục trường hợp bày bán hàng hóa tràn lan trên vỉa hè để kinh doanh. Ông Lê Đình Sinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lê Hồng Phong cho biết.
Được sự hỗ trợ của đội trật tự đô thị của thành phố, chúng tôi kiên quyết làm gọn tuyến đường này, sau đó tiếp tục giao lại cho các ngành hội đồng thể để làm tốt công tác tuyên truyền. Và bên cạnh thì lực lượng chúng tôi cũng tăng cường kiểm tra và sẵn sàng xử lý những trường hợp chây ì, cố ý vi phạm làm ảnh hưởng tới đường đi lối lại trên cái vỉa hè.
Để chống lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán gây mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, chính quyền thành phố Quy Nhơn đã và đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và ra quân kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn, an ninh đô thị. Đối tượng chính kiểm tra xử lý là các tổ chức và cá nhân kinh doanh buôn bán trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố, cố tình lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, đổ xe dưới lòng đường. Từ đầu năm 2022 đến nay, các lực lượng chức năng của thành phố Quy Nhơn đã phát hiện xử phạt 96 trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, làm nơi kinh doanh buôn bán, phạt 163 trường hợp xe máy, đổ xe dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, bàn giao trên 1.800 tang vật các loại cho Ủy ban Nhân dân các phường xã xử lý. Bên cạnh đó, qua Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh của thành phố Quy Nhơn, các hình ảnh vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường tại các địa phương được hệ thống camera ghi lại và được gửi vào nhóm Zalo của đường dây nóng thành phố. Từ đây, các địa bàn liên quan và tổ trật tự liên ngành của thành phố sẽ lập tức cử lực lượng đến xử lý và báo cáo lại tình hình ngay sau đó. Từ đầu năm đến nay, thông qua Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh, các lực lượng chức năng của thành phố Quy Nhơn đã phát hiện gần 600 trường hợp và đã xử lý trên 400 trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, trên thực tế, sau mỗi đợt cao điểm ra quân lập lại trật tự đô thị, khi vắng bóng lực lượng chức năng thì một số nơi tiếp tục tái diễn tình trạng vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh mua bán. Do đó, hiện đội trật tự đô thị thành phố Quy Nhơn đã và đang bố trí lực lượng tuần tra tập trung mạnh tại các khu vực thường xảy ra vi phạm để kịp thời phát hiện và xử lý, đồng thời phối hợp với các lực lượng liên quan từ công an đến các phường xã để việc phát hiện và xử lý được kịp thời, hạn chế việc xử lý xong rồi lại tái phạm. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Quang, đội phó đội trật tự đô thị thành phố Quy Nhơn cho biết thêm.
để mà đáp ứng cái nhu cầu mà lập lại trật tự thì trong thời gian tới thì đội cũng đã tham mưu ủy ban nhân dân thành phố rất nhiều kế hoạch là tiếp tục ra quân giữ các cái điểm trọng yếu, những cái điểm công cộng, công viên. Thì hiện nay thì thành phố cũng đã thành lập cái tổ bảo vệ công viên bãi biển, các cái quảng trường thì sẽ phối hợp với các ngành chức năng là đội trật tự đô thị sẽ cố gắng giữ các cái khu vực công cộng, quảng trường, công viên sáng xanh sạch đẹp hơn nữa.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, mặc dù các cấp các ngành đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức pháp luật giao thông đường bộ, nhưng tình trạng thanh thiếu niên vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông vẫn ở mức cao, đặc biệt là tình trạng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi tham gia giao thông trên đường. Bài trong phần còn lại của chuyên mục an toàn giao thông hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
Hàng ngày khi chúng ta tham gia giao thông trên các tuyến đường, không khó để bắt gặp các thanh thiếu niên học sinh đi xe, dàn hàng ngang, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không đội mũ bảo hiểm, chạy xe với tốc độ cao, nẹt bô, rú ga, gây mất trật tự công cộng và nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên đường. Nhìn vào chúng ta cũng đủ biết các em chưa đủ tuổi để điều khiển phương tiện xe mô tô, xe gắn máy. Trong các hành vi vi phạm vừa nêu, nhiều nhất phải kể đến hành vi chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông trên đường. Tại Điều 60 Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 quy định độ tuổi sức khỏe của người lái xe như sau. Người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50 phân khối. Người đủ 18 tuổi trở lên được lái xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh có dung tích xi lanh từ 50 phân khối trở lên với điều kiện sức khỏe phải bảo đảm và phải có giấy phép lái xe theo quy định. Theo Nghị định số 100 ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ, được sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định số 123 ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm nay. Hành vi người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, hình thức xử lý là phạt cảnh cáo, tạm giữ xe tối đa đến 7 ngày làm việc. Ngoài ra còn phạt chủ phương tiện từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1, điều 58 Luật Giao thông Đường bộ, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông, nếu người điều khiển không phải là chủ xe đứng tên trong giấy đăng ký. Hành vi người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 phân khối trở lên, hình thức xử lý là phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng, tạm giữ xe tối đa đến 7 ngày làm việc. Đồng thời, phạt chủ phương tiện từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1, điều 58 Luật Giao thông Đường bộ, điều khiển xe mô tô tham gia giao thông, nếu người điều khiển không phải là chủ xe đứng tên trong giấy đăng ký. Hành vi điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái xe theo quy định, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng, tạm giữ xe tối đa đến 7 ngày làm việc. Phạt chủ phương tiện từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều 58 Luật Giao thông Đường bộ, điều khiển xe mô tô tham gia giao thông, nếu người điều khiển không phải là chủ xe đứng tên trong giấy đăng ký. Thực tế, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh cũng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, va chạm giao thông ở lứa tuổi thanh thiếu niên học sinh đã để lại nhiều hệ lụy đáng tiếc. Nhẹ thì chỉ thiệt hại về tài sản, nặng thì để lại thương tật suốt đời hoặc thậm chí là mất cả tính mạng, để lại biết bao đau thương tiếc nuối cho những người thân vì tai nạn giao thông đã khép lại những giấc mơ gian dở, để lại bao tiếc thương xót xa tai nạn giao thông xảy ra để lại trong các em sự tổn thương về tâm lý, tinh thần và những nỗi ám ảnh, sợ hãi, âu lo. Song điều đáng quan tâm là một số gia đình vẫn cho các em sử dụng xe mô tô, xe gắn máy dù chưa đến tuổi quy định, không nhắc nhở con cái chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, thậm chí còn tìm đủ mọi cách để con được lách luật như cho con em đứng tên trong đăng ký phương tiện. Chính việc các bậc phụ huynh thiếu quan tâm, thậm chí là dung túng tiếp tay khi trang bị phương tiện cũng chính là nguyên nhân khiến cho tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông trong thanh thiếu niên hiện nay vẫn ở mức cao. Một số học sinh chính vì thấy bạn bè ai cũng có xe đi, cứ có suy nghĩ họ đi được thì mình cũng đi được, nên tình trạng học sinh chưa đủ tuổi vẫn điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đến trường còn rất phổ biến. Để hạn chế tình trạng này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã đề nghị các trường học trên địa bàn toàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền vận động kiểm tra học sinh chấp hành nghiêm về pháp luật giao thông đường bộ, không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tới trường nếu chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô, xe gắn máy theo quy định, đồng thời cần có hình thức xử lý kỷ luật như hạ bậc hạnh kiểm khi phát hiện học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ. Nhằm hạn chế tình trạng thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là việc điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi chưa đúng độ tuổi, thì cùng với sự nỗ lực tuyên truyền vận động của các cấp các ngành, của nhà trường, vai trò của gia đình là hết sức quan trọng. Cha mẹ và người thân cần cân nhắc khi mua xe, giao xe cho con, do khi chưa đủ độ tuổi quy định, khả năng xử lý tình huống của các em sẽ không bảo đảm, dễ dẫn đến va chạm tai nạn giao thông. Việc nghiêm khắc của gia đình sẽ góp phần làm giảm nhiều hệ lụy đáng tiếc khi có sự cố xảy ra. Hãy là những phụ huynh sáng suốt trước khi quyết định giao xe, đưa xe cho con em mình sử dụng. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh an toàn giao thông. Bây giờ là tin thời tiết nguy hiểm trên biển. Hiện nay 22 tháng 9 ở Vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Dự báo ngày và đêm 22 tháng 9, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Cảnh báo mưa dông ở các vùng biển trên có khả năng duy trì trong những ngày tới. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định cảnh báo, ngày và đêm 22 tháng 9, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.